An Sĩ Toàn Thư. Khuyên người niệm Phật cầu sinh tịnh độ, Tây Quy Trực Chỉ. Côn Sơn Chu Mộng Nhan, hiệu An Sĩ Trước Thuật. Nguyễn Minh Tiến, Việt Dịch và Chú Giải. Xưng Tán Hình Tượng. Lời dẫn: Tiên sinh Chu An Sĩ, người Côn Sơn, trước tác rất nhiều sách. Tôi nhờ đọc qua các sách của tiên sinh mà được lợi ích sâu xa vô vàn. Thuở xưa Đức Thế Tôn vì muốn nghe chỉ nửa bài kệ mà xả thân cho quỷ La Sát. Xét theo đó thì ân đức quá lớn lao của tiên sinh, tôi quả thật không biết làm sao báo đáp. Uông Thạch Tâm vẽ tượng tiên sinh, nhờ người viết lời đề tượng, tôi xem qua thật hết sức kinh ngạc vui mừng. Những lúc có thời gian vẫn thường chiêm ngưỡng lễ bái, nay cung kính mượn 4 câu 20 vần. Tuy không đủ để nói về tiên sinh dù trong muôn một, nhưng chỉ mong thúc đẩy rộng truyền ý nguyện của tiên sinh khi viết sách, cũng là để kết duyên giảng sinh tịnh độ. Chắc rằng tiên sinh ngự giữa đài sen nơi cực lạc cũng nhân việc này mà mỉm cười thỏa nguyện. Ngày mùng 2 tháng 12 năm Canh Tý, niên hiệu Đạo Quang, Trương Nhị Đán kính đề. Bài tán thứ nhất. Đại cư sĩ hiện thân cứu thế, đời Khang Hy Thánh Đế Xiển Dương, tài biện thuyết không chi ngăn ngại, pháp cam lồ thí khắp nơi nơi, miệng trao lời tay thảo sách quý, sấm vang chớp lóe phá mê lầm. Kinh sách tam giáo đều thông suốt, thấu hiểu sâu xa nghĩa nhiệm màu. Khí văn cuồn cuộn như mây nổi, lời lời lưu loát tựa suối tuôn. Hiện thân sứ giả Đức Như Lai, làm bậc đạo sư dẫn dắt người. Thương thay thế cuộc thời mạt pháp, chúng sinh phần lớn đều ngu si. Nếu không phải bậc đại Bồ Tát, sao có pháp âm sư tử hống? Nếu muốn xả thân về tịnh độ, đời nay há dám chậm trễ sao? Cư sĩ viết sách hơn vạn câu, thấy đều giảng rõ pháp môn ấy. Trước đã từng nghe qua lời dạy, nay được chiêm ngưỡng tôn tượng ngài. Gậy thiền nón tịnh hướng tây phương, râu như tuyết trắng bay theo gió. Hàng đệ tử cúi đầu xưng tụng, mắt lệ tuôn kính ngưỡng muôn phần. Niệm danh hiệu ngài như niệm Phật, biết bao người đồng tâm chiêm bái. Tuy chỉ là tranh tượng vô tri, nhưng nguyện lực vô biên vô lượng, sự hiển linh không thể nghĩ bàn. Nhân duyên ấy nên từ tranh tượng, hình vẽ kia hóa hiện cành sen, người chí thành lễ bái tượng này, thấy đều được lòng từ tiếp độ. Vô số chúng sinh đồng quy ngưỡng, cùng sinh về ao báu Tây Phương. Năm xưa gót ngọc dạo về Tây, thánh đức cao vời như còn đó. Toàn thư hàm chứa lời Phật dạy, lòng từ thương xót khắp muôn loài. Ngài đã xa chơi miền cực lạc, lòng từ dẫn độ khắp muôn dân. Tranh vẽ phỏng theo hình dáng cũ, lời xưa vang vọng mãi dư âm. Cổ Ngô, Chu Triệu Canh, hiệu Ngâm Bạch. Bài tán thứ hai. Tánh thể sáng trong như mặt nguyệt, người người sẵn đủ nơi tự tâm. Ai phát nguyện tu hành tinh tấn, trải nhiều đời ắt tỉnh cơn mê. Bụi trần khi ấy không còn nhiễm, sống giữa đời tự tại an nhiên. Chu cư sĩ được người kính ngưỡng, là hàng tôn túc đất Côn Sơn. Khởi tâm từ bi, tạo phúc vô biên, độ muôn người thoát dòng khổ hải. So người trước nhiếp ý long thư, đối người sau khơi nguồn xích mộc. Kim đài lồng lộng chiếu mười phương, phẩm hạnh cao vời soi kim cổ, nguyện cho chúng sinh toàn pháp giới lìa xa ô nhiễm chốn trần ai, quả lành sớm thành tựu viên mãn, đồng sanh cực lạc ngự tòa sen. Nguyên Hòa, Khâu Hồng Nghiệp, tự Ấu Trì. Bài tán thứ ba. Sông ái nhiễm ngày thêm sâu thẳm, biển trần lao sóng dữ càng cao, thương thay chúng sinh cõi ta bà, tập khí lâu đời khó thay đổi. Chỉ riêng cư sĩ đất Côn Sơn phát đại nguyện hành đạo Bồ Tát, biên soạn toàn thư gồm mối đạo, lời lời răn dạy khuyên người tu. Khác nào trong nhà tối đã lâu, bỗng thấy bừng lên ngọn đuốc sáng, lại như té ngã vách núi cao, bỗng giói tay nắm được dải lụa, tự độ chính mình cũng độ người, hiển lộ tâm từ bi lân mẫn. Một mai quả lành được viên mãn, đài sen chói sáng sắc vàng tử kim. Người sau đã mất đi chuẩn mực, nhớ tiếc muôn đời gương mẫu xưa. May sao có hiền sĩ thạch tâm, tìm khắp trong những người hậu duệ, mừng vui gặp được chân dung ngài, khéo tay mô phỏng thành thánh tượng. Đau lòng kẻ sinh sau đến muộn, chưa từng được diện kiến tôn nhan, nay đem hết tâm thành kính ngưỡng, mở sách ra như được gặp người, huống chi được chiêm bái thánh tượng, lễ lạy càng sinh lòng kính luyến, lặng lẽ ngưỡng bái biết bao lần, nguyện dùng thuyền pháp làm phương tiện, cứu độ chúng sinh cõi ta bà, hết thảy cùng lên bậc bất thối. Nguyên Hòa, Chu Triệu Tiêu, tự Vi Khanh. Bài tán thứ tư. Bao lần đọc kỹ sách tiên sinh, lễ bái hình tượng bậc thoát tục, lời từ rộng độ khắp thế gian, dung mạo phi phàm thêm rực rỡ. Nhiều đời trước hành đạo Bồ Tát, một kiếp này hiện tướng phàm nhân, dẫu thông suốt vào ra tam giáo, vẫn một lòng hướng Phật Di Đà. Thương thay chúng sinh cõi ta bà, trôi dạt bao đời trong sinh tử. Lời ngài trong sách được rộng truyền, như sấm rền muôn đời vang vọng. Chỉ tiếc không được sinh cùng thời, theo hầu bên trướng bậc chân tu. 40 năm chẳng thành đạo cả, môn nhân kính ngưỡng như Thái Sơn, thắp một nén hương lòng cung kính, đảnh lễ bậc Bồ Tát độ sinh. Nguyện sớm quay lại cõi ta bà, cứu độ chúng sinh vô số lượng. Lạp Thủy, Khâu Tôn Cẩm, tự Hòa Đường. Bài tán thứ năm. Cư sĩ bậc tiên sinh quê tôi, lòng thành kính ngưỡng như núi Thái, văn chương lừng lẫy đất Ngọc Phong, gần đây bao người tài tiếp bước, chân truyền lý học có trang cừ, tiếp bá lư dạy người trọn đủ, văn hay nổi tiếng quy chấn xuyên, thông suốt sách sử cố diễm vũ. Cư sĩ học thông nho lão Phật, dứt trừ vọng nghiệp rõ tử sinh, soạn hai bộ sách trừ dâm sát, như tiếng quát chấn động người nghe, cứu vớt chúng sinh khỏi đường mê, sao lại chỉ nẻo về cực lạc. Một lòng niệm Phật hướng Tây Phương, cách muôn cõi nước gần gang tấc, trong hồ bảy báu hoa sen nở, cười bảo người nhà Phật đón ta. Tôi sinh sau ngài 60 năm, không được gặp sứ giả Như Lai, cứu cánh không tìm đâu nơi khác, nhân duyên giải thoát chính là đây. Cư sĩ xưng người nhớ về Tây, riêng tôi ngưỡng vọng theo cư sĩ. Côn Sơn, Phương Bộ Doanh, tự Tiểu Tương. Bài tán thứ sáu. Ngài hiện thân cư sĩ, vì thuyết pháp độ sinh, từ Long Thư đến nay, duy nhất chỉ thấy ngài, khuyên người tu tịnh độ, dạy bảo kẻ sơ cơ, đều đưa vào cõi Phật, sách Tây Quy Trực Chỉ, phù hợp cả ba căn, bao nhân duyên thí dụ, gồm đủ vào trong đó, uông thạch tâm chí thành, tạo tượng ngài cúng dường. Này xin khuyên người đời nên cung kính tin theo. Ngô Huyện, Chu Hiếu Cai, Tự Tâm Hương. Bài tán thứ 7. Ngài là Thiện Tri Thức, Đại Bồ Tát Độ Sinh, hiện thân trong cửa khổng, thuyết giảng Đạo Thích Ca, khuyên người trì giới luật, nghiêm giữ giới sát dâm, dạy giáo pháp ba thừa sâu xa và rộng khắp, đem hết cả thân tâm phụng sự khắp pháp giới, rộng truyền pháp niệm Phật, xiển dương tông tịnh độ, trừ mê tối khắp nơi, hiện mặt trời trí tuệ. Được đọc sách của ngài như thấy ngài hiển hiện, cung kính lễ thánh tượng, tâm đạo càng kiên cố. Trước ngài có Long Thư, sau lại thêm Xích Mộc, khoảng giữa chính là ngài, trọn thành ba chân vạc. Giáo pháp lúc suy vi, chấn hưng nhờ các vị, ngăn dứt bao tà thuyết, phá bỏ tục suy đồi. Còn sau ngài trăm năm, chỉ chiêm ngưỡng hình tượng, kính cẩn nâng di thư, lòng vui buồn lẫn lộn, dòng nước mắt khôn cầm. Ngài xưa hướng về Tây, con nay nguyện cũng vậy, nguyện được ngài gia hộ, sen nở chốn Tây phương. Phương ngoại, Thích Tổ Quán, Tự Giác A. Bài tán thứ 8. Trà thơm dư nhẹ giường thiền, năm xưa bao độ triền miên mê lầm. Một sớm hoa nở đất tâm, thuyền sang bến giác dứt mầm khổ vui. Quay đầu kính lễ đạo sư, ta bà cứu độ toàn thư lưu truyền. Đông Mão, Chu Đại Vận. Bài tán thứ 9. Từng đọc qua sách của tiên sinh, lòng thường nghĩ nhớ xiết bao tình. Lời nhân ái tình thương trải khắp, lẽ chân thường thức tỉnh quần mê. Mừng vui nay được xem thánh tượng, tâm lành nguyện dốc trọn lai sinh. Ngày sau nơi cõi nước an lành, ngẩng đầu ngưỡng vọng kính tiên sinh. Hàng Châu, Phùng Húc Thăng. Bài tán thứ 10. Một vuông giấy họa nên thánh tượng, mừng vui thay được thấy chân sư. Đức cao hậu thế thường kính ngưỡng, nguyện lớn từ lâu dẫn hướng Tây. Lưu lại toàn thư truyền giáo pháp, cứu giúp muôn dân dạy đạo lành. Thắp nén hương ngưỡng trong dung mạo, nét thanh tao quắc thước hiển bày. Tâm thành chỉ theo nên thánh tượng, chân dung ngài chiêm ngưỡng không thôi. Kiếp mạc thương đời ngăn sóng dữ, bến mê cứu khổ thả bè từ. Gương sáng học theo giường không khó, nết xấu dạy người khéo lánh xa. 10 năm ao ước tròn nguyện cũ, đôi lời xưng tán rộng truyền lưu. Trước đây 10 năm, tôi được quen biết cháu cố nội của tiên sinh Chu An Sĩ là Thiếu Dung Mậu Tài. Nhờ đó nhận được bản thảo sách này, tôi lại có dịp ở chỗ của Uông Thạch Tâm, được nhìn thấy di ảnh của tiên sinh. Không bao lâu sau, Thiếu Dung qua đời. Tôi có ý muốn đem bản thảo này khắc in, nhưng dù cố gắng đã lâu vẫn không thành tựu. Đến nay mới được các ông Uông Tâm Trì, Thẩm Tế Chi cùng giúp tiền vào việc in ấn. Nhân Hòa, Hồ Đỉnh, hiệu Đỉnh Thần. Bài tán thứ 11. Đại nguyện Hoài Tây nay đã thỏa, hoa khai cõi Phật vạn kiếp xuân. Chánh pháp rộng truyền trời người lợi, lòng từ cứu độ khắp muôn dân. Cõi mộng giang hồi chuông cảnh tỉnh, bến mê thuyền pháp độ khách trần. Tiên sinh công đức tày biển lớn, nghĩ bàn xưng tán chẳng xứng phần. Đến nay còn đó pho sách quý, vui sao được khắc bản lưu hành. thuyết giảng độ người không ngăn ngại, đức lớn ẩn tàng mầu nhiệm thay, tâm thành bút mực đôi dòng kính, khói hương mờ nhạt cảm oai thần, nghiền ngẫm di thư thêm trí tuệ, sen vàng đất Phật quyết có phần. Nhân chỉnh sửa di cảo của tiên sinh vừa xong, kính đề hai vần thơ trên. Cổ Ngô, Uông Phùng Chương, tự Tâm Trì. Bài tán thứ 12. Tâm đại bi vô cùng dũng mãnh, thuyết pháp độ người không ngăn ngại, như được nghe từ kim khẩu Thế Tôn, khiến cõi đất chấn động theo sáu cách. Uông Đại Thân.
Tiểu sự tiên sinh Chu An Sĩ. Tiên sinh tên thật là Chu Mộng Nhan, còn có tên khác là Tư Nhân, hiệu An Sĩ, là hàng trí thức ở đất Côn Sơn. Ngài thông hiểu kinh tạng, tinh sâu pháp môn tịnh độ, nên tự lấy hiệu là Hoài Tây Cư Sĩ. Ngài thường suy xét thế rằng, tất cả chúng sinh tạo vô số tội nghiệp, trong đó có đến hơn một nửa là do hai nghiệp, tà dâm và giết hại. Nhân đó liền soạn ra hai quyển sách để khuyên san người đời từ bỏ sự tà dâm và giết hại. Sách khuyên người bỏ sự giết hại lấy tên là Vạn Thiện Tiên Tư, lời lẽ thiết tha thành khẩn, ý tứ sâu xa, cảm động lòng người. Theo lời ngài kể lại, thì mỗi khi đi qua bất kỳ miếu thần nào cũng đều có lời khấn nguyện rằng: nguyện chư vị thần linh hãy phát tâm xuất thế, đừng thọ hưởng những đồ cúng tế bằng máu thịt chúng sinh, một lòng thường niệm Đức Phật A-di-đà, cầu vãng sinh Tây Phương tịnh độ. Chu Tư Nhân này kể từ năm 24 tuổi cho đến cuối đời, nguyện rằng nếu có tự tay giết hại dù một con cá nhỏ, cho đến những người trong nhà tôi, nếu có ai làm tổn hại đến con muỗi, con kiến, xin tôn thần thẳng tay nghiêm trị, nổi lên sấm sét đánh nát những sách tôi viết ra. Lại kể, từ năm 24 tuổi cho đến cuối đời, xuống sông gặp cá, ngẩng mặt thấy chim, nếu như không nghĩ việc cứu giúp phóng sinh mà còn khởi tâm giết hại, cũng xin chịu sự trừng phạt như trên. Lại kể, từ năm 24 tuổi cho đến cuối đời, dù là trong giấc mộng, nếu thấy người giết hại chúng sinh mà không hết lòng xưng danh hiệu Phật, không khởi tâm cứu giúp, ngược lại còn vui vẻ tán thành, cũng xin chịu sự trừng phạt như trên. Về quyển sách khuyên người bỏ sự tham dục của tiên sinh, tựa đề là Dục Hải Hồi Cuồng, khuyên hết thảy những người nặng lòng tham dục, trước tiên dùng phương tiện quán chiếu việc ở trong thai mẹ như tù ngục, thấy rõ đủ mọi sự khổ não, do đó liền dứt trừ được tâm tham dục. Tiếp theo, dạy người quán xét thân thể bằng xương thịt này là nơi hội tụ của đủ loại ký sinh trùng thường lưu chuyển trong thân người, ăn hút tủy não, máu thịt của người. Cách quán chiếu này được xem như mở ra phương tiện ban đầu của phép quán bất tình. Tiếp theo nữa là dạy việc quán chiếu thân thể, kẻ nam, người nữ đều chứa đựng những máu mủ, đờm dãi, đầy những thứ nhơ nhớp, chẳng khác nào một hố phân hôi hám, chất chứa phận uý. Dùng phép quán này làm phương tiện đối trị để dứt trừ tham dục. Tiếp theo nữa lại dạy quán xác chết nằm cứng đờ, ngửa mặt, khí lạnh thấu xương, đến khi thối rữa, nước mụ vàng từ trong rỉ chảy ra, hôi thối không sao chịu nổi, dòi bò rút rỉa khắp trong thân cắn sức, cho đến khi da thịt đều hoại nát, xương cốt cũng tách lìa, thậm chí trải qua thời gian rồi mồ mả xói mòn, xương cốt lộ ra, bị người, thú dẫm đạp. Quán xét như vậy rồi thấy rằng, chính thân thể này của mình cuối cùng cũng sẽ phải trải qua sự hư hoại như vậy không khác. Tiếp theo, lại quán chiếu theo như lời dạy trong Kinh Pháp Hoa về nhân duyên, về tướng sinh, tướng diệt, tướng không sinh, không diệt. Đây là phương tiện dứt trừ đến tận cội nguồn tham dục. Tiếp theo lại quán tự thân mình ở thế giới cực lạc, hóa sinh từ hoa sen giữa hồ bảy báu. Hoa nở liền được thấy Phật A-di-đà ngự trên tòa sen báu, có đủ các tướng lành trang nghiêm thân Phật. Lại thấy tự thân mình được lễ bái cúng dường Phật. Khi quán chiếu như vậy rồi, liền phát nguyện vãng sinh về thế giới cực lạc. vĩnh viễn lìa thoát khỏi hố hầm tham dục. Phép quán này là phương tiện sốt sáo để đạt đến sự giải thoát. Tiên sinh lại biên soạn sách Âm Chất Văn Quảng Nghĩa, giảng rộng nghĩa lý bài văn âm chất để khuyên người tin sâu nhân quả, gồm 2 quyển. Sách Tây Quy Trực Chỉ gồm 4 quyển, khuyên người tu tập niệm Phật cầu vãng sinh. Vào tháng Giêng, niên hiệu Càn Long năm thứ 4, Ngài từ biệt người nhà, nói là sắp về Tây Phương Cực Lạc. Người nhà xin nấu nước thơm để tắm rửa, Ngài gạt đi mà nói, ta vốn tắm nước thơm từ lâu rồi. Ngài vẫn cười nói vui vẻ an nhiên cho đến lúc qua đời. Khi ấy, có mùi hương thơm lạ ngào ngạt tỏa lan khắp nhà. Năm ấy, Ngài thọ được 84 tuổi. 10 điều thù thắng ở cõi Tây Phương. 1. Hóa sinh từ hoa sen, khác biệt với cõi Ta Bà, sinh trưởng từ bào thai. 2. Sinh ra liền được tướng hảo đoan nghiêm, khác biệt với cõi Ta Bà, thọ thân xương thịt ô uế. 3. Mặt đất khắp nơi bằng vàng ròng, khác biệt với cõi Ta Bà, đất cát dơ nhớp. 4. Y phục và thức ăn tự nhiên hóa hiện, khác biệt với cõi Ta Bà, thường chịu khổ đói rét. 5. Cung điện tùy ý hiện ra, khác biệt với cõi Ta Bà, phải vất vả xây dựng. 6. Tùy ý đi lại giữa hư không, khác biệt với cõi Ta Bà, thân như túi da chứa đầy bệnh khổ. 7. Được sống chung cùng bạn lành yêu kính, khác biệt với cõi Ta Bà, oan gia thường đối mặt. 8. Tuổi thọ dài lâu không thể suy lường, khác biệt với cõi Ta Bà, sống chết ngắn ngủi trong gang tấc. 9. Vĩnh viễn không còn thối chuyển, khác biệt với cõi Ta Bà, nghiệp duyên che chướng đường tu. 10. Được thọ ký sẽ thành Phật, khác biệt với cõi Ta Bà, nhiều lần luân chuyển trong 3 đường ác. Từ điều thứ nhất đến điều thứ 5, so sánh giữa ô uế với thanh tịnh, khác biệt rất xa một trời một vực. Từ điều thứ nhất đến điều thứ 4 và từ điều thứ 6 đến điều thứ 10, so sánh giữa khổ não với an vui, khác biệt rất xa một trời một vực. Các điều thứ 4, thứ 5, thứ 9 và thứ 10, so sánh giữa đời sống dễ dàng với khó khăn, khác biệt rất xa một trời một vực. Đại sư Liên Trì rộng khuyên mọi người niệm Phật. Nếu người giàu sang hiện được mọi sự thọ dụng, nhân đó rất nên niệm Phật. Nếu người nghèo khó, gia đình suy vi khổ lụy, nhân đó rất nên niệm Phật. Nếu người có con, tông đường đã có thể phó thác, nhân đó rất nên niệm Phật. Nếu người không con, sống cô độc không ràng buộc, nhân đó rất nên niệm Phật. Nếu người có con hiếu, an ổn được sự phụng dưỡng, nhân đó rất nên niệm Phật. Nếu người có con ngỗ nghịch, không sinh lòng thương yêu lưu luyến, nhân đó rất nên niệm Phật. Nếu người được thân thể khỏe mạnh, không bệnh tật, nhân đó rất nên niệm Phật. Nếu người mắc phải bệnh tật, mạng sống mong manh trong sớm tối, nhân đó rất nên niệm Phật. Nếu người cô quả, sống đơn chiếc không ràng buộc, nhân đó rất nên niệm Phật. Nếu người bị tai nạn, gặp cảnh khốn cùng, nhân đó rất nên niệm Phật. Nếu người già yếu, mạng sống chẳng còn bao lâu, nhân đó rất nên niệm Phật. Nếu người tuổi trẻ, tinh thần sáng suốt nhanh nhạy, nhân đó rất nên niệm Phật. Nếu người sống an nhàn, trong lòng không bị điều gì quấy nhiễu, nhân đó rất nên niệm Phật. Nếu người bận rộn, thỉnh thoảng mới có được một đôi khi rảnh rỗi, nhân đó rất nên niệm Phật. Nếu là người xuất gia, sống vượt ngoài thế sự, nhân đó rất nên niệm Phật. Nếu là người tại gia, rõ biết ba cõi như căn nhà đang cháy cần phải thoát ra, nhân đó rất nên niệm Phật. Nếu là người thông minh trí tuệ, hiểu thấu ý nghĩa kinh điển, nhân đó rất nên niệm Phật. Nếu là người ngu si đần độn, không có được bất kỳ khả năng gì khác, nhân đó rất nên niệm Phật. Nếu là người tu tập pháp thiền, ngộ ra được tất cả các pháp đều do tâm tạo, nhân đó rất nên niệm Phật. Nếu là người tu theo đạo tiên, cầu được sống lâu muôn tuổi, nhân đó rất nên niệm Phật. Niệm Phật có 9 điều thù thắng. 1. Câu Phật hiệu chỉ có ít chữ, rất dễ niệm, không như kinh chú, rất khó trì tụng. 2. Có thể niệm Phật ở bất cứ đâu, không nhất thiết phải đối trước bàn thờ Phật. 3. Có thể niệm Phật bất kỳ lúc nào, không nhất thiết phân biệt lúc sớm tối, khi bận rộn hay nhàn rỗi. 4. Ai ai cũng có thể niệm Phật, không phân biệt kẻ sang, người hèn, kẻ trí, người ngu. 5. Người niệm Phật được tăng trưởng phước đức. 6. Người niệm Phật được tiêu trừ tội nặng. Trong kinh dạy rằng, chí tâm niệm Phật một tiếng có thể tiêu diệt 80 ức kiếp tội nặng trong sinh tử. 7. Người niệm Phật được chư thiên, các vị thần đều cung kính. 8. Người niệm Phật thì loài quỷ xấu ác đều phải tránh xa. 9. Người niệm Phật khi lâm chung được vãng sinh, nhất định sẽ được Đức Phật thọ ký. Một số khái niệm trong đạo Phật về luân hồi. 1. Các tầng trời trong ba cõi. Cõi dục, 6 tầng trời. Cõi sắc, 18 tầng trời, bao gồm sơ thiền, 3 tầng trời, nhị thiền, 3 tầng trời, tam thiền, 3 tầng trời, tứ thiền, 9 tầng trời, cõi vô sắc, 4 tầng trời. Tổng cộng có 28 tầng trời trong ba cõi. 2. Bốn cách sinh, tứ sinh, bao gồm các chúng sinh được sinh ra từ trứng, noãn sinh, từ bào thai, thai sinh, từ sự ẩm ướt, thấp sinh, và từ sự biến hóa, hóa sinh. 3. Sáu cõi luân hồi, lục đạo. 1. Cõi trời của chư thiên. 2. Cõi người của nhân loại. 3. Cõi Atula. 4. Cõi địa ngục. 5. Cõi ngạ quỷ. 6. Cõi súc sinh. Có một số cách phân biệt khác nhau đối với 6 cõi này. Như khi nói hai đường lành thì chỉ đến hai cõi trời và người. Nhưng khi nói ba đường lành thì bao gồm thêm cõi Atula. Tương tự, khi nói đến ba đường ác thì chỉ đến các cõi địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Nhưng khi nói bốn đường ác thì bao gồm thêm cõi Atula. Như vậy, chỉ riêng cõi Atula có thể được xem như cõi lành, thiện đạo hoặc cõi ác, ác đạo. 7 phép quán bất tịnh. Quán xét việc ở trong thai mẹ bất tịnh. 1. Quán xét chủng tử bất tịnh vì từ nơi ái dục mà sinh ra. 2. Quán xét việc thọ sinh bất tịnh vì từ nơi tinh trùng và máu huyết trộn lẫn mà thành. 3. Quán xét chỗ trú ngụ bất tịnh vì thai nhi nằm bên dưới tạng phủ. 4. Quán xét thực phẩm nuôi dưỡng bất tịnh vì thai nhi sống nhờ máu huyết người mẹ. Quán xét việc sinh ra khỏi thai mẹ bất tịnh. 5. Quán xét việc sinh ra là bất tịnh vì thai nhi phải đi qua đường bất tịnh. 6. Quán xét khắp thân thể đều bất tịnh, như trong ruột luôn chứa đầy phẫn uế. 7. quán xét đến rốt cùng là bất tịnh, vì khi sinh mạng chấm dứt, thân thể hư hoại, thối rữa, ba hạng người quyết định sẽ được vãng sinh. Kinh Thập Lục Quán dạy rằng, những người tu tập các pháp quán trong kinh này có ba hạng người quyết định sẽ được vãng sinh. Thứ nhất là những người biết hiếu dưỡng cha mẹ, giữ tâm từ bi không giết hại vật mạng, tu tập 10 nghiệp lành. Thứ hai là những người đã thọ tam quy, nghiêm trì đầy đủ giới luật, không phạm vào các oai nghi do Phật chế định. Thứ ba là những người phát tâm bồ đề, tụng đọc kinh điển đại thừa, khuyến khích khuyên bảo người khác cùng tu tập. Năm tâm lành giúp người tu chắc chắn được vãng sinh. 1. Phát tâm chán bỏ xa lìa, vì quán xét thấy thế giới ta bà này có đủ 8 loại khổ, là nơi oan gia tụ hội. 2. Phát tâm mến mộ yêu thích, vì quán xét thấy thế giới Tây Phương Cực Lạc có vạn điều phúc lành trang nghiêm cõi nước, thọ mạng dài lâu, không thể suy lường. 3. Phát tâm báo đáp ân đức, vì quán xét thấy công ơn cha mẹ, các bậc sư trưởng đều hết sức lớn lao. Chỉ khi thành Phật mới có đủ khả năng đền đáp, nên cầu được vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc, được thọ ký thành Phật. 4. Phát tâm sợ sệt, vì quán xét thấy nếu không được vãng sinh về Cực Lạc thì nhất định phải chịu nghiệp quả trôi lăn trong ba đường ác. 5. Phát tâm từ bi thương xót, vì quán xét thấy tất cả chúng sinh đang chịu nhiều khổ não, nguyện được vãng sinh thành Phật để cứu độ tất cả. 9 phép quán tưởng tự thi. 1. Quán tưởng tự thi mới chết, thân thể nằm ngửa cứng đờ, khí lạnh thấu xương. 2. Quán máu đông ứ đọng trong thân, sau khi chết được 3-4 ngày, xác chết biến thành màu xanh tím thâm đen. 3. Quán chất mũ rỉ chảy ra, khi thân thể xanh tím trương sình vỡ ra, máu mũ hôi hám rỉ chảy khắp nơi. 4. Quán xác chết tan rã hư hoại, khi máu mũ thịt da đều tan rã, chỉ còn như một đống xương thịt thối nát. 5. Quán xương cốt hôi thối, khi chỉ còn lại nắm xương tàn nơi thi thể đã phân hủy hết, mùi hôi thối bốc lên kinh khủng đến mức những người thân yêu nhất cũng phải bịt mũi tránh xa. 6. Quán dòi bò rút rỉa. Trong suốt thời gian xác chết phân hủy, vô số các loài dòi bò sinh ra, rút rỉa khắp thi thể. 7. Quán xác chết đã phân hủy hết, chỉ còn lại các đốt xương được dính với nhau nhờ các dây gân. 8. Quán các dây gân cuối cùng cũng tan rã hết, chỉ còn lại những đốt xương trắng rời rạc nằm rải rác. 9. Quán những đốt xương cuối cùng rồi cũng khô mục, hư hoại, dần dần tiêu tán hết. Khi thực hành 9 phép quán trên đây, đều thấy rõ rằng chính bản thân mình trong tương lai chắc chắn rồi cũng không tránh khỏi những tiến trình ấy. Do đó phải sớm nhận biết, hiểu rõ mà lo việc niệm Phật cầu sinh tịnh độ. Phép quán xương trắng. Trong phép quán này, hành giả quán chiếu những điều mình theo đuổi, bám giữ trong suốt cuộc đời bao gồm con cái, tiền bạc châu báu, nhà cửa, ruộng vườn, quan tước địa vị, danh dự, tri thức, tài nghề. 8 điều ấy rốt cùng khi chết đi đều chẳng mang theo được, chỉ còn trơ lại một bộ xương trắng. Nên có thơ rằng: một khi quán xét kỹ mọi điều, hết thảy buông tay chẳng mang theo, sao không sớm liệu đường tu tập, thoát khổ về Tây vẹn muôn bề. 7 điều đáng tiếc. 1. Đức Phật A Di Đà vốn có lời nguyện lớn cứu khổ chúng sinh, nhưng ta lại không đến được đài sen vàng nơi Cực Lạc. Diêm Chúa thật vô tình chẳng thương xót ai, nhưng ta lại tự chuốc lấy hình phạt nơi ấy. Đó là điều đáng tiếc thứ nhất. 2. Hoa đồng cỏ nổi sớm nở tối tàn, lại trăm cách tìm cầu, nhưng không cầu sinh về nơi có rừng cây báu, vĩnh viễn không tàn úa. Đó là điều đáng tiếc thứ hai. 3. hiện tại đang phải chịu nỗi khổ đói rét, nhưng không cầu sinh về nơi có y phục, thức ăn tự nhiên hóa hiện. Đó là điều đáng tiếc thứ ba. 4. Người đời từ xưa đến nay vốn đều không tránh khỏi cái chết, nhưng lại chưa từng thấu hiểu được sau khi chết sẽ đi về đâu. Đó là điều đáng tiếc thứ tư. 5. Hiên nhà quán chợ tồi tàn mà trọn đời cứ vất vả kinh doanh mưu lợi, nhưng lại không cầu sinh về nơi có cung điện nguy nga bằng bảy báu. Đó là điều đáng tiếc thứ năm. 6. Bệnh tật nhỏ nhặt đã lo lắng cầu thầy chữa trị, nhưng lại không cầu sinh về nơi vĩnh viễn không tật bệnh. Đó là điều đáng tiếc thứ sáu. 7. Băng rừng vượt suối, lên núi xuống ngàn, đều là vì mong cầu tìm thầy học đạo. Nhưng Phật A-di-đà hiện tại đang thuyết pháp lại không cầu được gần gũi để chiêm bái nương theo. Đó là điều đáng tiếc thứ bảy. Từ điều thứ nhất đến điều thứ sáu đều là do không rõ biết. Các điều thứ nhất, thứ hai, thứ tư, thứ sáu và thứ bảy là do không có lòng tin.